Nhà hoạt động, cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Tiến Trung vừa cùng gia đình đến Đức tị nạn chính trị. Giờ đây chia sẻ với VOA vì lý do ông phải rời Việt Nam và đối mặt với những hoạt động theo dõi của an ninh tại Thái Lan. Từ khi ông đến Đức hôm 15 tháng 12 đến nay, các bộ ngoại giao các nước Thái Lan, Việt Nam và Đức vẫn chưa hồi đáp cho đề nghị bình luận của VOA. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi giữa VOA và ông Nguyễn Tiến Trung.
VOA xin kính chào anh Nguyễn Tiến Trung. Anh có thể cho biết cái hành trình của anh từ Việt Nam và đến Đức nó diễn ra như thế nào không ạ?
Dạ vâng, xin chào đài VOA. Thì cái ngày thứ 6, 18 tháng 8, 2023, thì cái buổi sáng hôm đó là khi mà tôi ra khỏi nhà, tôi đi mua đồ ăn sáng, tôi đi bộ á, thì có các nhân viên an ninh mặc thường phục, họ chặn tôi lại và họ muốn đưa tôi lên đồn công an. Thì tôi đã từ chối. Sau khi cự cãi một hồi đó thì có đông người nữa trong quán cà phê mà đầu ngõ nhà tôi bật dậy là lao nó bắt tôi, thì tôi mới chạy ngược về nhà tôi, thì rất là may mắn tôi chạy thoát được. Thì buổi tối thứ 6, 18 tháng 8 đó thì tôi mới rời khỏi nhà tôi và tôi tìm cách tôi đến Thái Lan, tìm đến trụ sở của cái ủy tị nạn Liên Hợp Quốc để mà xin tị nạn chính trị. Thì rất là may mắn là sau gần 4 tháng, tức là đến từ ngày 18 tháng 8 bây giờ đến ngày 14 tháng 12 năm 2023 thì là tôi đã đến được nước Đức để tị nạn chính trị.
Khi mà được đến Đức thì anh có cảm nghĩ như thế nào?
Cảm xúc của tôi khi đến Đức thì tôi... Thế đầu tiên là vui tại vì cả gia đình tôi đã thoát đi được và an toàn ở Đức. Còn tôi cũng buồn là vì cái công việc của tôi dân chủ hóa Việt Nam ở trong Đức nó còn dang dở và còn nhiều anh em đồng đội của tôi còn ở trong nước và họ cũng có thể gặp nguy hiểm đó, cho nên là và cái việc rời đi của tôi có thể là gây cái việc mà buồn cho anh em đó, thì đó là cái những cảm xúc lẫn lộn của tôi khi mà tôi mới đến Đức.
Dạ thưa anh có kể cái sự kiện vào ngày 18 tháng 8 thì đây có phải là lần duy nhất là anh bị chính quyền Việt Nam họ sách nhiễu kể từ khi anh ra khỏi nhà tù vào năm 2014 không ạ?
Không, từ khi ra khỏi nhà tù năm 2014 thì tôi bị quản chế đến tận 2017. Thì trong 3 năm quản chế thì lúc nào hàng tháng là tôi vẫn phải lên phường làm việc, trả lời cái việc hỏi cung của an ninh. Mà trong thời gian từ 2014 cho đến lúc tôi phải rời khỏi Việt Nam thì an ninh Việt Nam vẫn là thỉnh thoảng vẫn là đến nhà tôi sách nhiễu hoặc là bắt bớ những người bạn bè của tôi để lên đồn công an để hành hỏi về tôi đó, và những người đó họ có kể lại cho tôi hoặc là một số lần là nửa đêm họ muốn xông vào nhà tôi họ đòi kiểm tra hộ khẩu đó. Thì đó là những cái mà trong cái thời gian ở Việt Nam là tôi đã phải trải qua.
Sau đó thì anh có được cấp hộ chiếu phổ thông hay là những cái hoạt động đi ra khỏi khu vực hay là khỏi quốc gia không ạ?
Trong thời gian tôi bị quản chế thì tôi không được đi đâu hết và muốn đi đâu thì phải xin phép. Giờ là hết thời gian quản chế năm 2017 thì sau đó là tôi vẫn không được cấp lại hộ chiếu. Tuy nhiên là sau khi có một cái scandal là Trịnh Xuân Thanh bị chính quyền Việt Nam bắt cóc ở Berlin thì nó tạo ra mối quan hệ sóng gió ngoại giao giữa Đức và Việt Nam. Thì phía Đức đã một trong những cái điều kiện mà phía Đức nêu ra với Việt Nam để mà bình thường hóa quan hệ thì phải trả lại hộ chiếu cho một số những cái nhà hoạt động. Thì tôi rất là may mắn là đã được cấp lại hộ chiếu sau khi mà cái sự việc chiến tranh nổ ra và nó nhờ vào cái sự mà can thiệp vận động của chính phủ Đức.
Thưa anh, khi mà anh đã ra khỏi Việt Nam thì anh nghĩ đến là định cư đến quốc gia nào và vì sao Đức là nằm ở trong cái sự lựa chọn của anh ạ?
Thật ra thì khi tôi rời khỏi Việt Nam thì điều quan trọng nhất đối với tôi là phải rời nhanh chóng rời khỏi Thái Lan càng nhanh càng tốt. Cho nên là tôi đã apply nhiều nước, đã đăng ký tị nạn chính trị ở nhiều nước, nhưng mà nước Đức là nước giải quyết hồ sơ của tôi nhanh nhất, cho nên là tôi đi Đức. Lý do đơn giản vậy thôi ạ.
Với cái quá trình mà anh xin visa nhanh như thế thì anh có thể chia sẻ kinh nghiệm để cho những cái nhà hoạt động khác hay là những người đang tị nạn khác có thể có những thông tin cần thiết không ạ?
Thật ra đây không phải là kinh nghiệm gì mà do phía Đức cũng như các đại sứ quán của các nước dân chủ phương Tây ở Việt Nam là họ đều biết về quá trình hoạt động của tôi từ rất là lâu rồi. Và sau khi tôi ra tù năm 2014 thì tôi cũng đã hợp tác chặt chẽ với họ trong vấn đề báo cáo và tình trạng vi phạm nhân quyền của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Cho nên đó là một trong những lý do mà phía an ninh Việt Nam muốn tìm bắt tôi. Cho nên là vì có một cái quá khứ làm việc chặt chẽ với các sứ quán, cho nên là khi mà tôi bị có vấn đề về an ninh thì là các sứ quán đều hết lòng giúp đỡ tôi. Lý do là như vậy chứ tôi không có kinh nghiệm gì trong vấn đề xin visa hay thì làm sao định cư nhanh được hết.
Thưa anh, là tại Bangkok trong cái thời gian vài tháng như thế thì trải nghiệm của anh là gì, và những cái khó khăn đối với những nhà hoạt động và những người xin tị nạn, anh có thể chia sẻ một đôi điều đối với bản thân anh và những người mà anh đã chứng kiến ạ?
Dạ vâng, thì tôi có thể chia sẻ một câu chuyện liên quan đến bản thân tôi, đó là tôi cũng bị phía an ninh Việt Nam dò ra tung tích ở Bangkok. Tức là trong lúc mà tôi đã đi ra một cái chợ thì tôi có một cái người đã đi theo tôi và họ liên tục nhìn vào điện thoại để kiểm tra xem đúng là cái gương mặt của tôi trên cái Google Image đó, cho nên là tôi phát hiện ra là tôi đã bị theo dõi. Thì sau đó tôi đã phải nhanh chóng rời khỏi cái nơi ở cũ của tôi đến một nơi ở mới nó an toàn hơn. Và trước cái tình hình khẩn cấp như vậy thì phía Đức họ đã nhanh chóng cấp visa khẩn cấp cho tôi, tại vì họ không muốn lặp lại cái tình trạng như là anh Trương Duy Nhất và Thái Văn Đường đã bắt cóc ở Thái Lan và đem trở về Việt Nam. Thì tôi phải chia sẻ một cái chuyện như vậy để mọi người thấy rằng là tình hình ở Thái Lan không an toàn và các anh chị em có thể bị theo dõi và có thể bị bắt trở lại Việt Nam bất cứ lúc nào nếu như phía chính quyền Việt Nam họ muốn.
Thưa anh, là khi mà đặt chân đến Đức thì anh có thể chia sẻ những cái ngày đầu tiên tại Đức thì gặp những cái trở ngại và sự giúp đỡ ở phía Đức như thế nào, anh có thể chia sẻ một đôi điều ạ?
Dạ vâng, thì khi mà đến Đức thì nói chung là từ phía Thái Lan thì tôi đã được phía đại sứ quán Đức ở Bangkok, Thái Lan giúp đỡ rất là nhiều. Anh Maximilian, viên chức chính trị của đại sứ quán Đức ở Thái Lan đến tận sân bay để mà tiến tôi lên máy bay. Lúc đó là đã là gần 0 giờ khuya. Rồi khi mà tôi đến Đức thì là có cảnh sát Đức họ dẫn đường cho đi xuống đường riêng để cho hồ sơ thủ tục nó nhanh nữa, tại vì tôi có con nhỏ. Đó, thì tôi ấn tượng của tôi Đức rất là tốt, tôi rất là cảm động. Còn khi mà tôi được phân vào ở trong một cái khu mà gọi là trại tị nạn á, thì gọi là trại tị nạn thực ra nó giống như một cái building. Tôi được phân trong cái phòng lớn thì được cấp đầy đủ mọi nhu yếu phẩm hàng ngày. Đó, thì tôi thấy là nước Đức đối xử với người tị nạn rất là tốt. Đó là cái ấn tượng cực kỳ tốt của tôi về nước Đức, là từ ở Việt Nam tiếp xúc với đại sứ quán Đức cho đến bây giờ đang sống ở nước Đức.
Anh có thể chia sẻ về cái kế hoạch tương lai của mình?
Dạ vâng, thì trước mắt là tôi sẽ cố gắng là học tiếng Đức và hòa nhập với đời sống Đức càng nhanh càng tốt, cũng như kiếm công việc làm. Thì tôi cũng mong muốn là kiếm được việc làm trong những cái tổ chức NGO phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực nhân quyền quốc tế, để tôi mong muốn có thêm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Và đương nhiên là tôi, một lý do mà tôi chọn là thành phố Cologne của Đức là tại vì Cologne nó gần với Pháp, Bỉ, Hà Lan, thì tôi có thể đi qua Brussels là trung tâm của châu Âu rất là dễ dàng, cũng như đến Pháp, đến Strasbourg, nghị viện châu Âu rất là dễ dàng. Tôi sẽ tiếp tục công việc vận động dân chủ hóa Việt Nam. Thì đó là lý do mà tại sao là tôi chọn thành phố Cologne của Đức. Thì đó là những cái kế hoạch của tôi sắp tới, và tôi sẽ tiếp tục cái công việc mà dân chủ hóa Việt Nam cũng như là bảo vệ nhân quyền mà tôi đã làm bao nhiêu năm nay rồi.
Trở lại cái vấn đề dân chủ hóa và tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam, thì nhận định của anh tình hình hiện nay đến năm 2023 thì cái vấn đề trở ngại ở Việt Nam trong đầu anh là nó có những cái điều gì mà làm anh lưu tâm nhất thưa anh ạ?
Nói chung là năm 2023 và các năm trở về trước gần đây thì là phía chính quyền Cộng sản Việt Nam là họ đàn áp rất là khốc liệt. Kể cả tôi là một người hoạt động rất là âm thầm, cũng không có làm cái gì quá đáng cả, nhưng mà phía chính quyền Việt Nam họ vẫn là cứ bắt tôi, và thậm chí là họ bắt cóc những người bạn của tôi và buộc những người bạn của tôi phải viết đơn tố cáo tôi là dụ dỗ lôi kéo họ tham gia vào cái chuyện đấu tranh dân chủ Việt Nam đó. Cho nên là tình hình rất là tệ, và các phía tổ chức xã hội dân sự không dính dáng đến chính trị cũng vậy. Mọi người cũng biết là những nhà hoạt động môi trường như là chị Nguyễn Thị Khanh, Đặng Đình Bách, là Mai Phan Lợi là vẫn bị bắt đó. Cho nên là tôi thấy tình hình rất là khó khăn. Tới thì tôi cũng chưa thấy là có cái gì sáng sủa hơn. Cho nên là tôi nghĩ là cái thời điểm này tốt nhất là tôi nên ra ngoài để mà có thể mà học hỏi thêm kiến thức, kinh nghiệm, để mà sau này mình có thể trở về mình đóng góp cho đất nước được tốt hơn.
Một số người ta nhận định rằng là tình hình dân chủ như là nhân quyền tại Việt Nam đang ở một cái hình thái gọi là thối trào, với những cái cuộc tấn công như là sách nhiễu ngày càng khốc liệt hơn từ chính quyền. Anh có đồng ý với nhận định như thế không thưa anh ạ?
Dạ đúng ạ, tôi đồng ý với nhận định như vậy ạ. Cho nên là tôi mong là các bạn, các nhà hoạt động ở trong nước là phải bình tĩnh và giữ mình để qua được cái giai đoạn này, chứ không nên là đương đầu hay đối đầu với họ, với nhà cầm quyền.
Xin cảm ơn Trung.